Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau.
Đoàn công tác của tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị tại thành phố Phổ Yên.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK.
Thái Nguyên, gần 38.000 trẻ em tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải ứng dụng công nghệ.
Cũng trong chương trình có bài Thiếu nhi Thái Nguyên thi đua làm theo lời Bác dạy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quyết định số 1024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, hôm nay 16 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên về kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phổ Yên. Phóng viên Trần Trang đưa tin chi tiết.
Cụ thể hóa quy định số 11 của Bộ Chính trị, Thành ủy Phổ Yên đã ban hành 30 văn bản, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 14 văn bản liên quan, đồng thời chỉ đạo các xã, phường bố trí địa điểm tiếp công dân và tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các địa phương và cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này. Kết quả sau 3 năm thực hiện, riêng đối với đồng chí Bí thư Thành ủy đã tiếp định kỳ và đột xuất 45 buổi đối với 32 vụ việc. 90% số vụ việc được giải quyết xong, số còn lại đang được tiếp tục giải quyết. Đã tiếp xúc đối thoại 3 cuộc với nhân dân ở 3 địa phương, qua đó tiếp thu, trả lời và tiếp nhận giải quyết gần 70 ý kiến, kiến nghị. Trong công tác tiếp nhận xử lý đơn thư đã tiếp nhận 194 đơn thư của 105 vụ việc. Đến nay đã chuyển hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giải quyết 87% số vụ việc. Trong đó có nhiều vụ việc kéo dài. Kể từ khi đồng chí Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt hiệu quả tốt hơn. Cơ bản các vụ việc được giải quyết dứt điểm. Đối với Bí thư cấp ủy xã trên địa bàn, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung như công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong giải quyết khiếu nại, phản ánh tố cáo, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài, kết quả thực hiện các kết luận của tỉnh về giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, chất lượng giải quyết một số vụ việc, những khó khăn vướng mắc trong giải quyết theo thẩm quyền của địa phương, kết quả các cuộc thanh tra kiểm tra đối với các vấn đề liên quan, bài học kinh nghiệm của địa phương. Kết quả buổi kiểm tra và các ý kiến, kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết luận buổi kiểm tra cũng sẽ được công bố theo quy định.
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, cũng trong ngày hôm nay 16 tháng 5, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa. Tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người mãi mãi là tấm gương sáng ngời của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta và nhân dân các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Báo công dâng bác những kết quả thành phố Thái Nguyên đã đạt được những tháng đầu năm 2022. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn nguyện hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đề ra. Lập thành tích thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến nay Thái Nguyên đã tiêm hết số vaccine phòng COVID-19 được cấp cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó đã có gần 38.000 trẻ em trong độ tuổi này được tiêm một mũi vaccine đạt 23%. Đặc biệt, các buổi tiêm đều diễn ra an toàn, hiệu quả, không xuất hiện các trường hợp sốc phản vệ với vaccine. Theo thống kê, Thái Nguyên có gần 160.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Qua đánh giá cho thấy, hiện số trẻ em đã tiêm vaccine phòng COVID-19 ở độ tuổi này đạt chưa cao. Nguyên nhân là do lượng vaccine được Trung ương phân bổ về cho Thái Nguyên còn ít. Thêm nữa, khi tỉnh Thái Nguyên triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2022, khoảng 80.000 trẻ em ở lứa tuổi này đã mắc COVID-19 và thời gian khỏi bệnh chưa đủ 3 tháng, nên các em được chỉ định chưa tiêm vaccine. Nhằm đảm bảo tiến độ đề ra trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vaccine được phân bổ, về đến đâu sẽ tiêm ngay đến đó, tiến tới nâng cao độ phủ vaccine cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý thính giả, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các cấp hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào nhằm giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống cho đội viên nhi đồng. Trong đó, phong trào thiếu nhi thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy được các thế hệ đội viên nhi đồng tích cực hưởng ứng, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Phản ánh của phóng viên Hà Linh.
Thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy, mỗi ngày luôn cố gắng làm được nhiều việc tốt là suy nghĩ của rất nhiều học sinh, đội viên trong tỉnh. Ý thức được điều này, các em chăm chỉ học tập để đạt được nhiều điểm 10 dâng lên Bác, tích cực rèn luyện và tham gia các phong trào, các cuộc thi vận động của đội, của trường. Cùng với đó, thi đua học tập tốt, phong trào nghìn việc tốt, vòng tay bạn bè được các em thiếu nhi thực hiện có hiệu quả. Trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã giúp đỡ được gần 7.400 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng được 71 ngôi nhà khăn quàng đỏ với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Em La Hoàng Tú Quỳnh, lớp 3B, trường tiểu học Kim Phượng, Định Hóa, Thái Nguyên nói.
Mỗi sáng đến trường, việc đầu tiên của em là lau bảng, quét dưới sân. Các công việc này mỗi ngày chỉ đơn giản là để cho lớp sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, góp một công việc bé nhỏ của mình cho trường, cho lớp.
Em Lê Thanh Hoa, lớp 9A1, trường trung học cơ sở Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết mục tiêu phấn đấu.
Bản thân con là một đội viên của nhà trường thì vì chúng con còn nhỏ nên chúng con chỉ có thể là cố gắng học tập hết sức, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô để có thể là một mầm non hữu ích cho đất nước ạ.
Các công trình măng non, phong trào kế hoạch nhỏ, thu gom giấy vụn, vỏ lon bia, chai nhựa vừa tạo kinh phí thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, vừa giúp các em hiểu được giá trị của lao động. Hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng khiếu cũng được hội đồng đội các cấp tổ chức với hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thiếu nhi. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, trong năm học vừa qua, toàn tỉnh đã tập trung xây mới 13 sân chơi, khu thể dục thể thao liên hoàn cho thiếu nhi với tổng giá trị gần 700 triệu đồng. Em Bế Thị Thúy Hường, lớp 5B, trường tiểu học Kim Phượng, Định Hóa cho biết.
Em cảm thấy là những điều Bác Hồ dạy thì đã khiến cho em được thêm rất là nhiều người yêu quý và em đã đạt được những kỹ năng cần có trong cuộc sống.
Thầy giáo Hà Văn Phụng, tổng phụ trách đội trường tiểu học Ba Hàng, thành phố Phú Yên cho biết các hoạt động tại trường.
Liên đội trường tiểu học Ba Hàng sẽ tiếp tục chương trình là xây dựng tổ chức đội vững mạnh, tạo mọi điều kiện, tạo môi trường cho các em thiếu nhi có điều kiện để cho các em thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thông qua các hoạt động cụ thể của mình.
Với trên 19 vạn đội viên thiếu niên nhi đồng, hơn 400 liên đội và gần 4.000 chi đội trên toàn tỉnh, đội viên thiếu niên tiền phong và thiếu nhi Thái Nguyên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức đội, góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng chung. Bên cạnh đó, hội đồng đội các cấp cũng thể hiện vai trò dìu dắt, tạo điều kiện để đội viên thiếu nhi thực hiện được mục tiêu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành người con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, thông qua các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng. Em Định Thị Phương Uyên, trường trung học cơ sở Yên Lạc, Phú Lương chia sẻ.
Em cảm thấy là bản thân mình chưa có nhiều kiến thức về lịch sử, trải nghiệm những cái hoạt động ở ngoài này thì em cảm thấy là bản thân mình tiếp thu được nhiều kiến thức hơn, học hỏi cho bản thân được nhiều bài học hơn.
Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên cho biết định hướng phát triển công tác đội trong thời gian tới.
Chúng tôi triển khai các cái hoạt động thi đua gắn với 5 điều Bác Hồ dạy theo chủ điểm để mỗi năm học sẽ có những cái nội dung mà chuyên sâu về thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Và từ những cái tấm gương người tốt việc tốt, từ những cái việc làm, từ những hành động cụ thể thì lan tỏa cái tinh thần thiếu nhi học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tạo được cái không khí thi đua trong các bạn đội viên thiếu nhi trong học tập cũng như trong rèn luyện.
Thấm nhuần lời Bác dạy, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu. Thiếu nhi Thái Nguyên đang ra sức thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tiếp bước cha anh rèn đức luyện tài, trở thành những công dân ưu tú của đất nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 18 đến 26 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Mô hình chợ 4.0 được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Thái Nguyên và Ủy ban dân huyện Đại Từ triển khai thí điểm tại chợ Hùng Sơn từ cuối tháng 4 năm 2022. Mô hình nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm. Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và người dân có thể mua bán mọi mặt hàng bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money. Tại chợ Hùng Sơn, Viettel Thái Nguyên đã xây dựng các điểm nạp rút tiền với gần 30 nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ tiểu thương và bà con có nhu cầu sử dụng, đồng thời trang bị mã QR cho hơn 150 trong số 400 tiểu thương tại chợ, kết nối với hàng chục ngân hàng và các ví điện tử, tạo tài khoản Viettel Money để hỗ trợ tiểu thương và khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển, nạp, rút tiền và mua bán trực tuyến. Việc đẩy mạnh triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nằm trong kế hoạch phát triển trụ cột kinh tế số của tỉnh. Sau khi triển khai thí điểm thành công, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các địa phương mở rộng mô hình ra các chợ trong toàn tỉnh nhằm thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người dân, đồng thời tạo nền tảng phát triển thương mại điện tử.
Dưới sự hỗ trợ của Quỹ chăm sóc sức khỏe S Hoa Kỳ, sáng nay 16 tháng 5 tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với nhà trường tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày sức khỏe kinh nguyệt 28 tháng 5 với chủ đề chấm dứt kỳ thị về kinh nguyệt trong bối cảnh bình thường mới. Việt Nam hiện vẫn còn nhiều trẻ em gái và phụ nữ còn hạn chế tiếp cận với các sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt bởi nhiều lý do khác nhau, bao gồm các yếu tố về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Sự kiện này là một điểm nhấn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe sinh sản, đặc biệt là sức khỏe sinh sản vị thành niên, xóa bỏ những rào cản liên quan để trẻ em gái và phụ nữ được tiếp cận các sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt một cách dễ dàng.
Thực hiện dự án phát triển nông thôn miền núi trên địa bàn huyện Phú Lương từ năm 2012 đến nay, tổ chức CFHI và KFHI đã hỗ trợ 153 con bò nái sinh sản cho 153 hộ nghèo tại 4 xã là Phủ Lý, Ôn Lương, Hợp Thành và Phú Đô. Trong đó, dự án thực cấp 93 con bò nái sinh sản, số bò còn lại được cấp từ nguồn quỹ thanh lý bò và bò cái luân chuyển thế hệ 2, thế hệ 3. Tổng kinh phí do tổ chức CFHI và KFHI hỗ trợ là 1,49 tỷ đồng, nhân dân đối ứng 20 triệu đồng. Tính đến nay, hầu hết các hộ tham gia dự án đã thoát nghèo. Nhận thấy hiệu quả của dự án đem lại, thời gian tới, huyện Phú Lương dự kiến sẽ tiếp tục đề nghị tổ chức CFII và KFHI phối hợp triển khai thực hiện và nhân rộng sang các xã còn khó khăn trên địa bàn. Thưa quý thính giả, lá khôi, cây dược liệu quý thường được dùng để chữa các bệnh liên quan đến dạ dày. Nắm bắt được những kiến thức y học đó, nhóm học sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã nảy ra ý tưởng lập dự án nghiên cứu khả năng chữa ung thư dạ dày từ loại cây này. Dự án đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được tổ chức mới đây và được lựa chọn thi quốc tế. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Tranh thủ thời gian rảnh sau những giờ học trên lớp, Nguyễn Lê Cường, học sinh lớp sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, thường ghé qua phòng khám của bố để tìm hiểu về công việc của ông cũng như học hỏi thêm kiến thức liên quan đến chuyên ngành học của mình. Tại đây, thấy nhiều bệnh nhân mắc ung thư dạ dày đến thăm khám và được bố trí tư vấn những tác dụng của cây lá khôi trong điều trị, Cường đã nảy ra ý tưởng vô cùng độc đáo.
Chúng em đã cùng nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu thì biết được rằng trong cây lá khôi có saponin, nhưng mà trong những tài liệu trên mạng ấy, thì nó lại không thể chi tiết được, nên chúng em bắt đầu tìm những trang tài liệu tiếng Anh hoặc là các tạp chí khoa học nước ngoài ấy. Sau đó các thầy cô đã giúp bọn em là liên lạc với các cái nhà khoa học và bắt đầu làm thực nghiệm với ý tưởng của mình ạ.
Dự án với tên gọi Phân lập đánh giá khả năng nhắm đích tế bào gốc ung thư dạ dày của phân đoạn chứa hợp chất saponin và bào chế sản phẩm từ cây lá khôi do Cường và em Đào Xuân Minh, học sinh lớp Anh 11, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhà trường. Nhận thấy trong thành phần của cây lá khôi có chứa chất saponin, có tác dụng ức chế nhiều dòng tế bào ung thư khác nhau, nhóm của Cường đã dày công nghiên cứu, tiến hành nhiều công đoạn để tách thành công chất saponin từ cây lá khôi, mang lại nhiều hy vọng trong nghiên cứu điều trị ung thư dạ dày. Em Nguyễn Lê Cường, lớp sinh 11, trường Trung học Thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng em cũng đang là hướng tới thử nghiệm trên chuột nhắt trắng và cuối cùng có thể thử nghiệm trên người để có thể đưa sản phẩm ra thị trường. Trong tương lai chúng em cũng đang là có ý định là tạo thêm các sản phẩm là thuốc con nhộng để cho người ta có thể dễ sử dụng cũng như là đạt hiệu quả cao hơn.
Nhà giáo ưu tú Trần Văn Hưng, hiệu trưởng trường Trung học Thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Sản phẩm đạt giải nhất quốc gia năm nay thì các em học sinh năm tới sẽ tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn. Còn phát triển theo lĩnh vực kinh doanh thì chúng tôi lại tiếp tục phải mời một cái đội cố vấn nữa, tổ cố vấn nữa là những nhà doanh nghiệp sẽ hướng dẫn các em học sinh là từ những cái sản phẩm như thế này mình mang ra thị trường giới thiệu sản phẩm này và khách hàng là ai, đối tượng từ đâu đấy, và sẽ từng bước đi như nào thì lại phải có một cái chiến dịch.
Mặc dù nhóm dự án của Cường và Minh chưa đi sâu nghiên cứu và khẳng định được chất saponin nào có tác dụng mạnh nhất đến tế bào gốc ung thư dạ dày, tuy nhiên qua những ý tưởng sáng tạo và quá trình tập trung tìm tòi nghiên cứu của học sinh, bước đầu đã đem lại những thành công nhất định, qua đó khuyến khích học sinh đam mê học tập, nghiên cứu, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong tương lai.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức đáng chú ý khác. Sở Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 920 ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe hai bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa, ứng dụng công nghệ. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, Nghị định số 10 ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu thực hiện quy định của pháp luật về an ninh mạng, phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu lực lượng thanh tra sở phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an, Công an thành phố Phổ Yên đã chỉ đạo Công an các địa phương chuẩn bị đầy đủ chu đáo các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc cấp đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy tại cấp xã phường từ ngày 21 tháng 5 năm 2022. Theo quy định tại thông tư 15, Phổ Yên có 6 phường gồm Trung Thành, Tân Hương, Hồng Tiến, Đồng Tiến, Bãi Bông và Đắc Sơn đủ điều kiện cấp đăng ký biển số xe mô tô, xe máy tại công an phường. Theo đó, từ ngày 21 tháng 5, người dân 6 địa phương trên có nhu cầu cấp đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy sẽ đến trực tiếp tại công an địa phương mình để thực hiện các thủ tục. Việc bấm biển, in đăng ký được thực hiện, hoàn thành ngay trong ngày tại công an phường. Điều này tạo điều kiện cho người dân trong việc đi lại, tiết kiệm chi phí và giảm áp lực cho công an thành phố. Đến thời điểm này, công an 6 phường của Phổ Yên đã được tập huấn kỹ về nghiệp vụ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng cho việc cấp đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy tại phường theo đúng quy định.
Ngày 15 tháng 5, Ủy ban dân xã Phủ Lý, huyện Phú Lương đã tổ chức khởi công cải tạo nghĩa trang liệt sĩ xã. Nghĩa trang liệt sĩ xã Phủ Lý được xây dựng hơn 30 năm là nơi 20 liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp. Đến nay, nhiều hạng mục nghĩa trang bị xuống cấp. Xã Phủ Lý tiến hành thi công cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí ước tính hơn 4,7 tỷ đồng do Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên phân bổ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2022. Thưa quý thính giả, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay là chính sách ưu việt và nhân văn. thời gian qua cấp ủy chính quyền xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm tuyên truyền chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên nhiều người dân đã sớm nắm bắt thông tin và tiếp cận để tham gia, với mong muốn khi về già có một phần hỗ trợ thu nhập và được hưởng chế độ tử tuất. Trên cơ sở đó, quý 1 năm 2022, xã Đồng Liên đã thực hiện vượt chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Mạnh Hùng có bài viết đề cập nội dung này. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
Chị Tạ Thị Đào, xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên rất phấn khởi khi nhận được sổ bảo hiểm xã hội. Trước đây chị Đào luôn cho rằng mình là nông dân mà tuổi đã khá cao nên không thể tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên khi được cán bộ hội phụ nữ xã tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, thấy mình vẫn được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và còn được nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng nên chị Đào đã đăng ký tham gia. Chị Tạ Thị Đào chia sẻ.
Trước kia tôi chưa biết về cái bảo hiểm xã hội này, không biết là người dân cũng được tham gia bảo hiểm xã hội. Vì đây đến gần đây thì có bên hội phụ nữ ở xã có tuyên truyền đến, thì tôi mới cố gắng là bớt chút ra để hàng tháng để tham gia cái bảo hiểm này. Về sau này để cho con cháu và xã hội đã đỡ bớt được cái gánh nặng cho mình. Bản thân mình có cái lương hưu thì nó... mình sẽ tự tin hơn.
Hiện nay, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng là một trong những chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính vì vậy, xã Đồng Liên đã đưa ra nghị quyết về việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã đã có những giải pháp để triển khai và nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng ủy xã vào cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết
đã tổ chức nhiều cái hội nghị tuyên truyền và đặc biệt là giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tới các thành viên, hội viên và nhân dân. Đối với Ủy ban dân thì cũng đã giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ là đại đứng ra là đại lý của xã.
Sau khi được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân giao nhiệm vụ tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, chị Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, rất trăn trở làm cách nào để tuyên truyền, lan tỏa tính nhân văn của chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đến rộng rãi người dân hiểu và tham gia. Chị đã tập trung tuyên truyền cho những người đang trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định và những người trước kia đã từng đi làm tại các công ty, nay đã nghỉ việc để họ không rút bảo hiểm xã hội một lần mà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết công tác tuyên truyền.
Ngoài tổ chức cái hội nghị trực tiếp thì chúng tôi còn tuyên truyền trên các cái mạng Zalo, Facebook cũng như là mạng của các cái hội nhóm đến toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân thì được nhân dân đồng tình hưởng ứng ủng hộ.
Tính từ đầu năm đến nay, xã Đồng Liên đã có gần 40 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt trên 137% chỉ tiêu thành phố giao. Chính nhờ sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực của Ủy ban nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mà đến nay các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được người dân biết đến và tham gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Đoàn công tác tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị tại thành phố Phổ Yên. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK. Thái Nguyên, gần 38.000 trẻ em đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, ứng dụng công nghệ.
Tiếp ngay sau đây, mời quý khán giả cùng đến với những thông tin thể thao.
Nhật ký SEA Games 31. Mời quý khán giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Một tin vui đã đến với người hâm mộ thể thao Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng. Theo đó, ở môn Jiu-Jitsu, nội dung nữ Nezawa Nogi hạng 45kg, vận động viên người Thái Nguyên là Phùng Thị Huệ đã giành được tấm huy chương vàng sau khi vượt qua đối thủ Ko Kolizini của Philippines. Nói về trận chung kết lịch sử Jiu-Jitsu, vận động viên Phùng Thị Huệ chia sẻ.
Thì khi mà vào gặp đối thủ thì biết là đối thủ chơi tốt ở cái vị trí gát nên là em sẽ... Đánh tốt thì em di chuyển làm sao đấy để đối thủ không khống chế mình trong cái quá trình 50-50 như thế suốt một cái thời gian dài cũng khoảng tầm độ khoảng 2 phút cuối là em cố gắng làm sao để tìm cách để có được một lợi thế. Thì em đã vào được một cái kỹ thuật sẽ tính vào lợi thế apatit. Apatit thì nó tương đương với là một điểm. Sau cái đòn đánh đấy thì em đã chiến thắng trong cái trận đấu đấy.
Phùng Thị Huệ bén duyên với Jiu-Jitsu tương đối muộn. Nữ vận động viên này gia nhập đội tuyển vật của Thái Nguyên từ năm 2009. Tới năm 2020, cô gái 29 tuổi mới chuyển sang thi đấu cho môn Jiu-Jitsu. Trước khi tham dự SEA Games 31, Phùng Thị Huệ đã tranh tài tại giải vô địch Jiu-Jitsu Thế giới 2021. Võ sĩ quê Thái Nguyên đã giành được tấm huy chương vàng hạng cân 45kg dành cho nữ. Chia sẻ về chiến thắng của mình cũng như mục tiêu sắp tới, vận động viên Phùng Thị Huệ cho biết thêm.
Sau thành công này, cho em xin được gửi lời cảm ơn Ban huấn luyện quốc gia, lãnh đạo Trung tâm Thể dục Thể thao, cảm ơn lãnh đạo trường Năng khiếu Thể dục Thể thao và cùng quý thầy cô, người hâm mộ thể thao Việt Nam nói chung và người hâm mộ Thái Nguyên nói riêng đã cho em được tinh thần thi đấu hết mình để có được thành quả như ngày hôm nay. Qua đây thì em cũng xin hứa là sẽ luôn luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu cống hiến cho thể thao Việt Nam.
Chiến thắng của Phùng Thị Huệ thực sự không chỉ là giải cơn khát vàng của Jiu-Jitsu Việt Nam ở đấu trường SEA Games, mà chiến thắng này còn là nguồn động viên rất lớn cho một võ sĩ khác của Thái Nguyên sẽ thi đấu ở SEA Games 31, đó là Bàng Thị Mai, người sẽ tranh tài ở nội dung muay hạng 60kg nữ diễn ra vào ngày 17 tháng 5.
Bên cạnh chiến thắng của Phùng Thị Huệ thì trong ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam còn giành rất nhiều những tấm huy chương vàng đáng chú ý khác. Ở môn đua xe đạp, Đinh Thị Như Quỳnh đã về đích đầu tiên để đoạt huy chương vàng xe đạp Việt Nam nội dung địa hình băng đồng nữ Olympic. Như vậy, với kết quả này, vận động viên quê Hòa Bình đã bảo vệ được tấm huy chương vàng SEA Games ngay trên quê hương mình.
Tại chung kết Pencak Silat hạng cân 70-75kg nữ, Quang Thị Thu Nghĩa đã giành được chiến thắng Mohamed Nasri của Malaysia để đoạt huy chương vàng. Đây là chiến thắng nghẹt thở của Thu Nghĩa bởi đối thủ Malaysia đã thi đấu ngang ngửa với võ sĩ của Việt Nam ngay từ đầu trận. Trong khi đó, hạng cân từ 70-75kg dành cho nam, võ sĩ Trần Đình Nam không gặp nhiều khó khăn trước Adu Rapsi của Singapore. Chiến thắng cách biệt với tỷ số 4-2-14 đã giúp cho Đình Nam giành được huy chương vàng, qua đó tiếp tục cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch Pencak Silat châu Á.
Ở nội dung kickboxing, trong trận đấu đầu tiên ở hạng cân 48kg nữ, người hâm mộ có phần hụt hẫng khi võ sĩ Nguyễn Thị Trinh bất ngờ gặp chấn thương không thể lên sàn. Qua đó, võ sĩ Indonesia Junita Malau giành huy chương vàng không tốn mồ hôi. Tuy nhiên, rất nhanh chóng không khí nhà thi đấu trở nên bùng nổ khi Ngô Thị Phương Nga có chiến thắng 2-0 sau 2 hiệp đấu trước Rosalina Simajutak của Indonesia để giành tấm huy chương vàng hạng cân 52kg nữ. Liên sau đó ở hạng cân 56kg nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thu Thủy cũng áp đảo Melissa Chaiandani bằng những đòn của đẹp mắt để giành huy chương vàng. Chung cuộc trong ngày thi đấu này, Usu tán thủ Việt Nam đã giành đến 6 tấm huy chương vàng, vượt qua kỷ lục 5 huy chương vàng trong một buổi thi đấu tại SEA Games 31 của kickboxing.
Cập nhật tới 15 giờ hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam giành được 159 huy chương các loại, trong đó có 68 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 44 huy chương đồng, xếp thứ nhất toàn đoàn. Xếp sau lần lượt thuộc về các đoàn Thái Lan, Philippines và Indonesia.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời mát, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa rải rác, phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Nam gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 21 đến 30 độ. các tỉnh Nam Bộ trời có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.